ví dụ bây giờ con nhận được vô miệng mà con không phân biệt được vô miệng của ai, ví dụ bây giờ thường thường bây giờ một ngày á, có khi con nhận được hai vô miệng, một vô miệng bên ngày này rất là nóng, một vô miệng rất là lạnh, một vô miệng rất là mát ở giữa, đó là ngay cái chân trái hay là ngay sau. Con nhận được nhiều vô miệng mà con không biết vô miệng của gì nào, rồi làm sao con biết để mà con đánh lệ gì đó?
Anh chỉ tu tâm thôi, anh chỉ tu tâm chứ gì nữa. Trước sau cũng không nhận, thật là tâm không ra gì. Trong tâm anh nói rằng, vì nào cũng vậy, tôi sẽ đến tận đây này. Nếu tôi được, tôi có nhận tin này. Còn bây giờ tôi có phân sự khai thác, để đi tới đây là tôi tiếp tục để nhận lại đi một cái gì nữa. Thế ra, bất cứ đâu đến cũng vậy, mình hay không làm mà thôi. Vì mình biết những giải pháp đó, thì làm sao không có cơ hội gặp họ. Cho nên những người mà sống như vậy đó là tà kiến mà thôi, và chân kiến. Muốn điều khiển anh đó, anh sẽ giữ mẹ trung kiến rồi. Và cho được trung dung đạo Phật. Không tám thì sao thì đi vậy, mẹ có đồng thời. Chắc nó bằng bên đi, hẳn đi lẹ, thế như vậy.
Nhưng mà thân sư có nhiều lần con đã đánh lễ thân sư trong vô vi, cho thân sư không có dạy con được cái gì hết.
Trình độ chưa tốt, chưa tốt, chưa đi mà, chưa đến, nghe là ra, cái cười đó là mừng trăm được, thấy rõ cái cười gì mình cũng thấy rồi.
Thưa Thầy, như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền với những đêm mình ngủ luôn trong những lũ chất thiền. Qua những buổi sau nữa là không thấy rút đó, là trạng thái như thế nào, mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút.
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điểm của mình nhẹ nó mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn đó, nó xong nó đi lên và nó tan, nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn làm pháp luân nó lên lên đầu, anh tưởng là rút, không phải, cái phần trực khí nó đi lên và nó sẽ đi ra. Rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong từng bộ đạo. Cho mỗi đêm mình làm pháp luân để lưu cái phần thanh và khứ cái phần trượt, đuổi cái phần trượt ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trượt ra, nó tiến nhất trung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước. Rồi nó tự nó sẽ theo cái sắc chơi. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Đó là đúng, đâu có sai đâu. Đó đúng.
Sau số tháng tập phương pháp này thì con không có cảm thấy được bộ đầu rút gì cả.
Sau tháng thì con nằm hít thở thôi.
Nếu như vậy có phải là vì con tập sai hay không?
Không phải. Mới có hít thở thôi. Mới có làm lại trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới dậy. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục. Không có tới bữa nay làm chút rồi mai chán, không được. Phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất, chỉ liên hệ với trời đất mà sống.
Người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối, ít quá, ít quá,
ít quá,
để cố gắng xin.
Và 20 phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó, mình hít vô cái ào, nó chỉ hít chút xíu à, cứ liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần, thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết.
Thế có
mà nhiều người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm và nhiều người đã làm như vậy và bây giờ cố gắng họ đã thành công.
Con cảm ơn Thầy. Xin Thầy cho con hỏi thêm câu nữa là một khi mà hành giả được trụ ở trung tâm bộ đầu và được liên kết với từ quan của Đấng Đại Hồn nữa, thì hành giả nó cảm thấy siêu thoát, thanh nhẹ và không muốn nói chuyện nữa. Nhưng khi được sống trong cái hoàn cảnh đó, thì dĩ nhiên là sẽ có những tại vì vật nhất trực, mai nhất xích, thì dĩ nhiên những cái lôi kéo như vậy đó có phải là như giống như Thầy nói là những cái là bánh xe, hai cái bánh xe mình thúc đẩy để cho hành giả nó tiến hóa.
Bởi vì có người mà tu với luồng thanh quang được hội nhập với Thượng Đế, nhưng mà hội nhập thật sự hay là mới tới chuyển tới sự hội nhập mà chưa toàn diện cũng có nữa. Thành ra con người từ đời qua đạo thì phải có những sự thử thách của đời. Cũng như tối nay hành giả tôi thấy trung tâm bộ đầu nó thanh nhẹ, hội nhập thanh quan tôi sung sướng vô cùng, nhàn hạ vô cùng. Ngày mai cái đời nó phải thử. Thứ của anh thật thanh nhẹ không? Nếu anh chưa thanh nhẹ thì anh phải lấy sự sáng suốt đêm hôm được. Và anh đi chống trả với cái chuyện lôi kéo của hiện tại thì anh chưa hòa được. Còn nếu mà anh là toàn diện hội nhập với Thượng Đế thì Thượng Đế có góc nào mà không có ngài đâu. Mà chê đó là trượt, chê đó là đậm, chê đó là ma quỷ. Thì dù cho ma quỷ thì đó ngài cũng sống với ma quỷ và tận độ ma quỷ để thắng qua. Mình đã là hội nhập với Thượng Đế không bỏ một đứa con nào. Nếu giữ một đứa bỏ một đứa chưa phải.
Xin thầy, khi điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ, nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, như là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm.
Ừ.
Như vậy là sao?
Không phải không sao, ăn thua mình giữ ngay trung tâm thôi. Cái đó là vì những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi cái bộ mặt, mình xin nâng trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh lại, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi, nó mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi, mà cái sửa cái bộ mặt lại. Mình xin sửa cái bộ mặt lại. Tâm mình nghĩ vậy. Sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà. Nó nhăn nhó, nó khó chịu. Mà nó thấy nó sướng, nó thấy nó đứng đi chơi. Nó làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe là cái mặt như thế này mà đi nói đạo họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Để xin Đức Thích Ca. Họ dung dung ngài đi. Họ tôi xin mặt. Thấy ông ở trên đầu tôi hoài. Lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi, tôi thấy ngài tinh cười sung sướng lên. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tinh của ngài. Thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền bắt tôi cúi xuống cái mặt để sát cái đất vuốt kéo xin trở tại thị lâu. Kéo, rồi vú cái mặt, vú, rồi ụp cái mặt vú, kéo, nghe đó. Rồi cứ kéo, cái mặt thay đổi, mặt tôi trước đâu phải mặt gì đâu. Mà thay đổi là nào tôi không biết. Rồi có bữa tôi ra, tôi ngồi ở nhà, tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo, tôi nói tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người, vì tôi nói mấy người không hiểu. Rồi sau tôi ngồi tôi nói mấy người nói, thằng này nó tu có kết quả rồi, mặt nó bây giờ dũng vật. Mấy bà nói cho tôi đâu có biết. Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật. Từ đó trong nhà kêu ra kêu thằng Phật chứ đâu phải ông Phật gì đâu. Thằng Phật đâu, về nhà kiếm thằng Phật nó chọc cho. Vút cái mặt, vút lỗ mũi, kéo cái cầm coi thằng Phật dễ thương, cứ vậy đó, chọc hoài vậy đó. Rờ cái đầu vậy đó. Bởi vì hồi nào giờ người ta tu lâu hơn mình biết gì. Có tu từ bên Tàu mà tôi biết gì. Rồi bây giờ cái mặt tôi nhìn sao nó thay đổi lạ. Mới mới bảo tôi tới chọc phá hoài vậy rồi tôi cứ làm thinh tôi niệm Phật thôi. Rồi lại học cò lét ra đủ chuyện mình cũng giận nữa. Mình cứ nghĩ tới ông Thích Ca ngồi vào rừng tu. Cùng rắn tới phá không sợ mà mình sợ gì. Thôi ngồi niệm Phật. Chắc họ bỏ đi. Đó, rồi từ đó nó mới sửa cái mặt. Cái mặt tôi hồi trước á, không phải chuyện nhăn nhéo nữa, mà nó khi mà tôi xuất ra tôi đi để cái đầu nó cứ vậy. Thấy mà sợ, cứ giật cái đầu mà giật, rung cả cái rầm như, rung hết cái giật. Nhưng mà mình thấy mình đi chơi, mình thấy mình sung sướng. Rồi sau này từ ngày mà thử sửa cái mặt á, ngồi đâu nghiêm chỉnh. Dặn ngồi đôi phải nghiêm chỉnh. Lúc đó cả nhà sợ. Ngó thẳng. Nó mà họ sợ nhầm mặt. Cứ nhìn mặt. À, ngồi đâu cũng nghiêm chỉnh, nói chuyện nghiêm chỉnh. Thì sau này bắt đầu mày đi nói đi, nói con ta nghe. Tôi đi nói chuyện với ông Thông Hải. Ông Thông Hải là ông chuyên môn, ông đánh vợ bằng roi. Ông nóng, ông lấy chỗ trà, ông đánh vợ. Tôi kêu ông ra tôi cắt nhẹ. Ông nghe, ông chịu. Ông nói, ông này ông nói sao tôi hạt quá. Nói thiệt, ông nghe ông chịu tu. Ông chịu tu về rồi không có đánh vợ rồi bị vợ ông hiếp lại. Rồi tôi phải nói bà vợ nghe, rồi bà vợ bà muốn để con trai. Tôi nói bà muốn để con trai thì chỉ cho bà. Rồi bây giờ chồng bà hiền, bà đừng ăn hiếp ổng chứ. Nói, ổng mà hiền, ổng bây giờ cho tôi chửi lại nó mới sướng chứ tôi, cứ tôi biểu chửi không à. Nhờ ông tôi mới được chửi ổng này kia cái nọ. Rồi bây giờ tôi nói không được, làm gì nó sai đi. Chị còn phải để con trai nữa, để con trai mà chị chửi con trai nó dữ lắm mà đâu có được. Nghe lời tôi mỗi đêm tới tu, mỗi đêm tới nhà thiền thì để con trai. Để thằng trai đẹp trai lắm. Rồi bây giờ hai vợ chồng không, bà chỉ ăn hiếp ổng nè, ổng có quyền ăn hiếp nữa, bị ăn hiếp bà lâu năm rồi. Quánh bằng chó cha. Bây giờ thì cho người ta chửi lại đâu có sao. Nè, bây giờ ổng tu. Ông tu, mấy đứa nhỏ cũng tu, gia đình tu, vẫn còn ở Việt Nam. Cho nên cái chuyện của trời Phật làm mà mình làm sao? Lường đoán được, không phải lường đoán. Mỗi người có tâm tu, thì hợp cái duyên nào thì người ta đổ cho mình cái duyên đó. Chứ đừng có lo, nó ôi chứ tôi chừng nào tu dung tác, tôi có cái căn đó thôi. Tôi có duyên Quan Âm, tôi có duyên Phật. Tôi có duyên Chúa, tôi có duyên Thượng Đế thì tôi có duyên nào tôi cũng đi được hết á. Thì tới đó tôi học cái chuyện gì phải lo. Thấy không? Bây giờ mình lo mượn cái kỹ thuật này lập lại quân bình với chính mình. Rồi lúc đó mình đón nhận cái căn cội của mình. Mình là cái gốc đó phải trở về đó, không chạy đi đâu hết á. Thì đâu cũng về nguồn cội mà thôi. Thấy không? Cho nên mọi người phải cố gắng nhắc mình. Chiến thắng con ma lười biếng, tê, lười biếng, ngứa, ba con ma đó là mạnh nhất ở trong cơ thể mình. Mà làm sao thắng được ba con ma này để các bạn ngồi đâu nó an tỏa lắm. Không có gì lộn xộn.
Thưa Thầy, cô có gặp một vài trường hợp là con tiếp xúc với mấy người bạn đạo mà hồi đó thì con không có tiếp xúc lần đầu tiên gặp tiếp xúc á, thì trong lúc mà nói chuyện cái khoảng cách cũng giữa con và thầy về rồi tự nhiên cái bạn đạo của sao tôi nói chuyện với anh cái đầu tư chuyển thì lúc mà lúc con thấy hút dữ lắm. Cái này không biết bên trên là quan chiếu hay là tự điểm ở trong người mình nó phát ra,
cái tình thương mình nó nhẹ hơn đó cương mình nó giải nhìn về đứa con
và tự nhiên bạn đạo nói như vậy chứ không phải là con nói.
Phải là mà con có thiền thì thế nào gặp mặt là rút nè,
mà rút dữ lắm,
rút dữ lắm. Thì mình chứng minh mình có thiền, và đối phương được rút cũng chứng minh đối phương có thiền. Thế đó là kiểm soát người nào có thiền hay không, nó láo là không mình biết.
Là hai cái lực điểm hòa cả
hai cái từ trường kể đêm. Cho nên người tu đi tới nhà người ta thăm nói chuyện chơi vui thì cũng giúp được một phần nào, mình cũng biết giúp cái gì. Nói cho nghe người ta vui, ta thích mình tới nữa. Thật nhất là đi thăm bệnh nhân, rờ cái đầu mỡ cũng đỡ. Con có một cái trường hợp là người bạn con có một đứa con nhỏ như thế, lúc bệnh quá rồi thở được thở khò khè vậy nè, kêu con ở chợ đi nhà thương. Trên đường chở đi nhà thương mấy con mới lấy cái tay vuốt, lúc đó là con thử gì nữa coi. Con vuốt xong vô nhà thương rồi cái nó hết cọc hè luôn.
Ừ, nhà.
Nhưng mà cũng vậy mình cảm thấy.
Cái nhân điện mình nó mạnh lắm. Nhưng mà mình đi trị bệnh tùy duyên thôi, chứ còn cố tình đi trị như vậy mất liền
á. Cái đó con thử. Mà về con cảm thấy mà
mình hút anh. Còn như thăm người ta cũng nói thẳng lên thăm bệnh nhân, nói thẳng trong tiền chồng mày.
Xin cảm ơn.
À, xin nghiệm, bỏ đầu rút thì có nên tiếp tục nhập Phật hay không? Ý lắm.
Tiếp tục nhiệm, được nhiệm, rồi đi tới vô thì nhiệm là sáng luôn luôn về Bồ Đạo.
Thế thưa Thầy, trong trường hợp con bây giờ thì thường thì ngày cũng như đêm con thấy diễn rút trên bộ đầu. Tập đó mà khi nó định lên này nó sớm cả gì gì hết tâm đâu. Thế Thầy chỉ ra ngoài ra là con thấy là nếu mà con ngồi yên tĩnh như vậy thì khoảng một tí hoặc tiếng rưỡi đồng hồ sau thì ngồi thì nó cái lùi điện chạy lên thì mới không kẹt được hết nữa. À rồi bởi vì thấp lần ra dòng, nó lóc là tại chưa đừng gần qua, chưa phải ông ấy. Nó bảy lóc nào mà bảy lóc nào không trụ rồi á, lúc đó cũng lóc được không được. Cũng nhít chút không được. Bây giờ nó lóc, mà nó gặp mà nó khỏe, không có gặp mà nó gặp mà khỏe. Rồi sau mà nó thông rồi, nó thông thừa thanh liên tiếp rồi á, vô là định luôn. Thì lúc đó mà thấy như là không còn cả nhà này nữa, anh ở trong cả cạn không được. Chúng ta là không cười, không biết không còn ngồi trong, ngồi vậy. Thế này còn có câu hỏi trước, xin hỏi thầy là trong trường hợp như người tu chúng con còn mới, chưa có phân được là thanh như tiên, có thể biết được cái đó là có được đi thanh tiên. Có thanh tiên là nếu một người thường là nó bị thanh thua, không đậm rút. Vô nó ăn cái nó giận, ở đây người ta chọc mình ở đây là nó bị nhọc chọc cho nè. Mình tưởng ở đây nó rút, mà họ chửi mình niệm Phật chọc cái thấy nó rồi nó quên cái chuyện mình đã chửi. Rồi đó là thanh thừa thanh nó mới rút lên, nó mới tạo thánh thai, nó có mới đi được. Xin cảm ơn thầy.
Vậy thầy, mấy bữa trước nghe đấu quan trong anh em bản đạo có một cái thắc mắc nói rằng mình tu thiền mà khi mà cái điểm nó rút mình trên bờ đầu rồi cái điểm nó rút hoài như vậy mình muốn cúp không cúp được, rồi cái điểm nó rút hoài có thể làm cho mình rất mạch máu ở đầu bộ đầu. Câu hỏi tôi không được nghe rõ ràng lắm, nhưng mà thì có trong bản đạo anh em nào nghe rõ câu hỏi đó xin thưa lại với thầy cho rõ ràng để chúng ta minh bạch câu hỏi của vấn đề nghi vấn trong vấn đề tu hành.
Thôi, cái điểm rút bờ đầu không có bể mạch máu được thì ăn uống làm bể mạch máu, chứ có điện không có bể mạch máu, điện năng đâu có làm bể mạch máu được. Cho nên người ta không hiểu cái điện rút trong bộ đầu là con người nó nhẹ, tâm thức nó lúc nào cũng cởi mở, nhưng mà cái vấn đề ăn uống nhiều nó mới bể mạch máu, nó tạo máu nhiều ô trược, nhiều độc tố thì nó mới bể mạch máu, chứ không phải là điện rút bể mạch máu. Nên nói sai, điện rút là mình lúc nó sáng suốt, nó ngủ mà thức cái tâm hồn nó lúc nào cũng thức hết rồi. Còn cái mà ăn uống độc tố nhiều nó bể lên nó. Cái đó khoa học cũng chứng minh nó rõ ràng.
Thầy hôm trước thầy có giảng cho con nghe về cái pháp soi hồn. Nhưng thầy có nói là con soi hồn đủ thì qua phòng chứng minh, nhưng con thấy con soi hồn không đủ. Thì nếu soi hồn đủ thì phải phát ra, nhưng mà con vẫn thấy tôi vui. Không phải nó rút vào đầu, nó đổi cái chiều hướng. Cho nên khi anh đứng đó con cảm thấy khác, mà anh kia đứng thì cảm thấy khác. Nó rút rồi. Mà cái rút đó nó không phải dễ có. Cái rút đó nó thấu triệt mà con càng nói về chân lý, còn bài bác chân lý là nói chân lý càng mở thêm nữa. Vì chân lý là sự thật, không sợ con bài bác. Không sợ con mẫu thể,
thì tự nhiên con mối sẽ con bài bác tự nhiên con sẽ đạt thôi. Nghĩa là tâm. Người đây, người luyện điểm giúp anh bộ này. Cái đó anh chứ không? Quý hơn con thấy gì? Con thấy để làm gì? Thấy để nói cho người ta sợ hả?
Dạ không, con tưởng là mình thấy, mình khi mình thấy pháp quan đó là mình đã hành đúng. Còn nếu mà
mình soi thật mà nó rút lên trên bộ đầu là cái tâm lành mình có. Khi mà soi hồn chưa đúng, cái tâm bực bội lắm. Khi người ta nói một câu gì nhất thì mình bực bội rồi, tức ngay ngập rồi. Cái đó là mình soi hồn chưa đúng. Mình soi hồn đúng, tự nhiên người ta nói gì nói, nhưng mà đây nó rút. Nó rút và nó giải thích cho đối phương. Quả mặt. Cái tâm lý là quả mặt. Không nghe. Cho nên ở thế gian ai bài bác, ai chửi mắng, ai mổ xẻ, chân lý rồi.
Để con sợ con làm thiếu là nên con hỏi này như con không sao.
Bởi vì bên trên con đã rút rồi. Méo mặt cho méo mặt, rồi nó sẽ phi tụ. Nó phi tụ từ lúc đó nó sáng một lượt hết rồi. Nó mỗi người phát triển một chiều hướng khác nhau, không có biết. Không phải ai cũng thân vậy.
Chính xin Đức Thầy các nghĩa dùm cho con. Con là Nguyễn Thiện Lợi, từ Houston, đi dự đại hội. Khi vào phòng tắm tại khách sạn ở Thái Lan, tự nhiên điểm rút từ trên bộ đầu xuống, đến lưng, phía trước ngực, bị tức ngực, không biết tại sao, có bị bùa phép gì không?
Đi tắm hơi là tắm gì?
Chị nói đi tắm ở trong phòng tắm của khách sạn Thái Lan.
Mấy chú thanh niên qua đây đừng có đi tắm hơi nha. Tấm hơi là hơi đàn bà sẽ làm khó các bạn đó. Còn chúng ta bị điển rút, tức ngực, thì ta vô ta làm chứng minh một cặp cho nó quá giải cái điển trong gan, đâu có bị tức ngực được. Cũng vấn đề ăn uống, ăn đồ chiên nó cũng bị vậy. Không có gì đâu, thực hành nín nắng là nó trở lại.
Kính thưa Thầy, kính thưa cô Huyền Vinh, Huyền Thủy. Đây là bài nói chuyện cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Tôi xin mạo muội trình bày những kinh nghiệm, những cái kết quả tu tập được trong vòng 3 năm mà tôi đã theo Thầy. Tôi được biết Thầy vào tháng Giêng năm 1980 và tháng 7 năm 1980 tôi thực sự xin làm đệ tử của Thầy. Tôi còn nhớ ngày đó là ngày 3 tây tháng 7 năm 1980 và ngày hôm nay là ngày 2 tây tháng 7 năm 1983, kết thúc một quy trình học tập của 3 năm tròn. Trong những tháng đầu, khi biết Thầy, tôi tìm đến Đạo không phải là vì sự khổ đau. Bởi vì, thời nhỏ, tôi luôn luôn có ý nghĩ vũ trụ này là cái gì, và mình sẽ đi về đâu. Và khi lớn lên năm 18 tuổi, tôi có nghiên cứu về Phật học. Và lúc bấy giờ, tôi sai trong cái mùi Đạo, sai trong cái lý thuyết. Đến khi gặp Thầy, thì tôi cũng đến thử. Và nghe những lời nói mạt mạt thì tôi nói rằng kỳ này mình đi lại, mình vấn an ông Thầy để cho ông này, cho ông già này ông chết. Tại vì đối với cái người Phật tử thì sắc bất thị thân, thân bất thị sắc rất là quan trọng. Phải là giảng cả một nguyên, cả ngày, cả chương. Nhưng mà khi tôi lại tôi gặp ông già này hỏi về cái sắc bất thị thân, thân bất thị sắc là gì, ông nói mở mắt là sắc, nhắm mắt là không thấy gì hết, gọi là sắc bất thị thân. Rồi tôi thời gian nhắm mắt mà thấy gọi là không mất thị sắc. Tôi nói ông này ông giảng gì rồi làm sao mà đi giảng đạo. Giờ trong tâm của tôi là tôi nhất định là tôi phải cho ông này chết rồi. Nhưng mà 6 tháng sau thì tôi thấy rằng Thầy đã cảm hóa tôi hồi nào mà tôi không hay. Và bây giờ tôi chưa hiểu, nhưng mà 3 năm nay tôi mới hiểu cái câu mà Thầy nói rằng bất tiến tự nhiên thành. Thành ra thầy không có chuyển ai hết á, ngồi sùng sùng đánh vậy đó, nhưng mà người ta thương và chuyển tâm. Thì trong gần 3 năm trời nay, tôi có rất nhiều ảnh chứng về vô vi, chẳng hạn như khi mình ngủ thì tôi thấy nhìn ra một cái vòng tròn, thấy được những cái cảnh sát, hoặc là có nhiều chuyện khác, nhưng mà từ đầu cái buổi nói chuyện đến bây giờ thì tôi thấy rằng chúng ta đi vô trong cái vô vi nói về điểm giới mà chưa có một quân tử nào thuyết nên nói về cái kinh nghiệm về điểm. Thành ra trong dòng những giây phút còn lại tôi xin chọn hai cái chứng nghiệm mà tôi thấy được, đó là vô việc niệm và vô tự trong tinh. Nếu một số quân tử có thành tựu được trong pháp vô việc niệm, tức là niệm, thường niệm vô việc niệm. Niệm thì chúng ta hiểu rồi, thường niệm thì chúng ta hiểu rồi, tức là lâu lâu nhớ niệm một lần. Nhưng mà vô việc niệm tức là theo định nghĩa của thầy, lúc nào cũng nghĩ đến sự sáng suốt, gọi là vô việc niệm. Thì bây giờ tôi mới nói rằng, làm thế nào mà có thể thành tựu được cái pháp vô việc niệm được, bởi vì ngoài cái chuyện tu tập, gặp nhau trong tuần hoặc là cuối trong ngày tối thì thiền, nhưng mà ban ngày đi làm việc làm sao mà mình có thể mình niệm hoài hay là mình nhớ cái trời đất hoài. Sau 3 năm tu thì bây giờ tôi chứng nghiệm được rằng hồi trước không có điểm, nói điểm không biết điểm là gì, điểm là đèn hay điểm gì không biết nữa. Nhưng mà tôi với thời gian rồi thì mới đầu nghe lăng tăng ở trên bộ đầu, nhúc nhích ở trên bộ đầu. Và bây giờ thì tôi thấy rằng không cần phải thiền lâu mới có điểm. Khi tôi ngồi xếp bằng vô cắn răng trong lưỡi là điểm từ tâm tinh kéo nhúc lên bộ đầu và kéo thẳng lên trên. Và trong ngày lúc nào cũng có điểm lăn tăn trên đỉnh đầu. Thành ra tôi mới thấy rằng, té ra vô việc niệm là khi mà mình thành tựu được điểm trên đỉnh đầu rồi, thì khó lòng mà quên trời Phật. Bởi vì có điểm khó khăn lắm. Mình hồi xưa vô tôi nói điểm không biết điểm là gì. Đến khi nhờ đổ tâm, đổ xuất ra, có điểm rồi, mình mới thấy dưới cái dòng thanh điểm đó. Và bây giờ thì tôi thấy được rằng có thể nói 24 tiếng trên 24 tiếng trên đầu tôi lúc nào cũng có điểm. Và có thể nói rằng không thể nào mà quên được trời Phật. Đó là cái chứng nghiệm về vô việc niệm của tôi. Và nói về vô tự chân chung thì khi mà thành tựu được điểm rồi, thầy nói rằng chúng ta tự trong điểm giới thì thiền nhiên học hỏi. Tôi chứng nghiệm được vô tự chân chung. Một ví dụ để cho các huynh tỷ thấy rõ thế nào là vô tự chân chung. Cái ví dụ như tôi đi ra ngoài đường, tôi gặp một cái người nữ rất đẹp, duyên dáng, sắc đẹp và mọi người nhìn ngắm. Thì tức khắc trong một cái khoảng sát na thôi, thì tôi thấy được cái khuôn mặt thanh son thánh của người nữ đó lúc ở nhà. Thấy cái tấm thân dữ của người mặc dầu dịu hiền đối với trước mặt người khác nhưng mà chọc trần hung dữ ở trong nhà. Và tôi thấy được cái hình ảnh của bà già, tóc bạc, mắt mờ và mung trăng, chỉ trong một khoảng sát na đó thôi. Thì bây giờ tôi mới thấy rằng, ra cái sắc đẹp này nó vô thường đến như vậy. Và khi mà tất cả những người con trai mà nhìn con như vậy, mình mới thấy rằng cái căn bản thần hồn của mình nó đẹp đẽ như cái hình ảnh đẹp đẽ đó. Thành ra ai nấy cũng chiêm ngưỡng, nhưng mà đi tìm cái đẹp đẽ trong cái chiều hướng cực thì nó sẽ tàn phai như cái hình ảnh đó. Thật ra bây giờ ngày hôm nay nói chuyện ở đây dài dòng văn tự như vậy, nhưng mà chỉ trong khoảng sát na thôi là tôi thấy tất cả một cái quãng đời của người nữ đó. Rồi tôi nhìn trở lại nữa, tôi thấy tại sao những đứa nhỏ mà nó chơi bên đường nó không nhìn, bởi vì căn bản thần hồn của nó đã là đẹp đẽ rồi, thành ra nó không tìm kiếm cái sự đẹp đẽ. Đó là một ví dụ về vô tự chân kinh. Chỉ trong một dòng duy nhất thôi mà tôi thấy cả một cái bài học. Và khi đưa tầm mắt ra thì tôi thấy rằng tất cả những cái vật ở trên thế gian này, mặc dầu nói về cái phàm tánh nó là vô thường, nhưng mà luôn luôn nó nằm chứa một cái lý đạo ở trong đó. Chỉ có khi nào người nào có biển nhìn thấy mới hiểu được cái lý đạo đó và thường niên học hỏi. là thí dụ khác, nâng cái tầng thí dụ lên cao một chút, đó là nói về chuyện thường tình. Bây giờ chúng ta dùng cái chuyện đạo để mà nói chuyện đạo. Thì như các huynh tử thấy rằng gặp mặt thầy nó là cả một cái niềm hạnh phúc. Nhưng mà khi tôi ngồi thiền thì tự nhiên tôi thấy hào quang của thầy nó bao phủ nhìn tôi. Tôi thấy một cái sự thương yêu vô cùng tận về giữa tôi với thầy không có. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi đến tôi thăm thầy thì tự nhiên tôi thấy rằng không có vừa ý muốn của mình. Bất chấp trong khoảng sắc sắc na tôi mới thấy rằng chỉ tìm thầy trong điểm giới mà thôi. Kẻ nào mà tìm thầy trong cái xác thịt này sẽ thất vọng, cũng như nấu cát ngày muốn thành cơm. Bởi vì tìm thầy phải tìm ra trong cái điểm quan. Chính vì vậy cho nên tôi thấy rằng bây giờ ngủ chung với thầy một giường, sẽ thầy ra làm năm mảnh đi nữa, ăn ẩm vô trong bụng đi nữa, ẩm cũng sai mình như thường. Nhưng mà chính thức trong lúc mà chúng ta tự điểm rồi, giao cảm với nhau cái luồng điểm rồi, chúng ta mới thấy yêu thương nhau vô cùng, thương mến như vô cùng. Thành ra chính vì vậy mà tôi học được bài học vô tự trong kinh là tự vô tâm điểm quan thì nó không còn cái sự khổ của sự xa cách. Nhưng mà tức khắc tôi nhìn thấy được liền rằng phải cần thầy, một số người cần phải cần thầy, bởi vì đến với thầy cũng như đến với bóng mát, rất gánh nặng ở bên đường. Cái hành trang mà của cuộc đời này nó nặng như là hai cái gánh đá, cần có cái dòng thanh quan để mà chiếu rọi. Khi mà tôi hiểu được như vậy rồi, thì tôi hiểu thêm được một cái nữa, là tại vì ở trong một cái tầng chấn động của điểm quan nào đó, mình không cần sự có mặt hữu hình của thầy. Và ở trong một cái tầng chấn động của điểm quan nào đó, mình cần sự có mặt của thầy. Chính vì vậy, khi hiểu được như vậy, học được bài học vô tự trong kinh như vậy, trong lòng tôi không có sinh ra cái sự ngã mạn. Khi mà một hành giả đến thăm thầy, tôi hiểu tại sao hành giả đến thăm thầy. Và khi mà tôi không muốn đến thăm thầy, tôi hiểu tại sao tôi không đến thăm thầy. Đi cái con đường tu đạo như vậy, tôi thấy rằng là rất gánh nặng bên đường. Và sự tầm quan trọng của biến quan đó, tôi tìm được qua cái mà người ta gọi là thành giao cách cảm hay là tâm tâm tương ứng. Có nhiều khi trong bộ đầu tôi ngoài cái giờ mà tí ngọ mẹ dậu rút thì thỉnh thoảng nó rút nát rượi lên đầu và tự nhiên tôi nhớ tới thầy. Nhưng mà tánh tôi thì tôi không muốn đến gặp thầy, bởi vì mình đến mình làm phiền ổng làm chi, làm cái gì. Mà rút nhiều lần như vậy, đến một hôm thì tôi bị trong cơ thể bị chuyển động bệnh quá, mà thay vì đi bác sĩ phải lấy hẹn rồi lâu quá, sau tôi chạy xuống thầy, nhà thầy tâm tứ, thì thầy nói rằng hôm rồi tôi có ý tâm anh để nói chuyện mà sao không thấy anh lại. Thì tôi té ra tôi mới biết được rằng à, bây giờ mình cứ dần điểm của mình thành ra tất cả như vậy. Thành ra từ đó về sau thấy khi nào mà đi làm việc hay là có gì mà rút mà không nhớ đến thầy thì tôi biết là có thiên liên đi ngang qua để mà ảnh hưởng mình. Hoặc là khi nào mà rút mà tôi nhớ tới thầy là tôi nói thôi, ông già nhắc nữa rồi. Khi mà tôi thấy được, hiểu được như vậy, tôi thấy rằng cái điểm giới vô cùng quan trọng. Không có cần phải học nhiều. Và sau 3 năm tôi thành tựu được một cái phép mà tôi cho rằng đó là phép thần thông quảng đại, mà tôi xin trình bày cùng với các huynh tỷ. Đó là sự mệt mỏi của thân xác tôi. Khi mà tôi luyện cái dòng biểu quan này rồi, thì tôi mới thấy rằng khi nào mà ai chửi tôi hay tôi giận đó tự nhiên tôi bị mệt. Hay là tự nhiên có người nào mà họ khen tôi mà tôi sung sướng đó cái tôi bị mệt. Thành ra, chính vì lấy cái tiêu chuẩn là mệt của tâm thức đó, mà tôi làm cái thước đo lường cái sự thăng bằng của cơ thể mình. Thì càng tu chừng nào thì cái tầng chấn động mệt mỏi đó nó càng hung động. Thì tôi mới ngộ được một cái điều rất là vi diệu. Đó là người tu theo điểm giới không cần phải học tam phương ngũ thường. Không cần phải biết lực lệ của ba giới, tức là thiên lực, nhân lực và địa lực. Chỉ cần nghe cái dòng điển của mình, thấy khi nào mà mình bị mệt mỏi là biết là mình làm lệ, mình tái rồi. Thành ra đi với tất cả mọi nơi mọi giới, tôi chỉ giữ cái tâm là xét cho cái dòng điển của mình có bị mệt hay không. Đó là thành tựu trong được một phần nào trong cái điển. và với một cái tâm không chấp ngã, thì tôi thấy rằng như tôi đến với một cái người mà có điểm, tự nhiên tôi nát bộ đầu. Và tôi đến với một cái người mà trượt còn nhiều trong lúc đó, tự nhiên tôi nghe tôi nặng người. Và tôi tự nhiên trong tâm thức, nó nói rằng, à, vị đó nó còn thiếu cái gì. Thật ra sau 3 năm tu tập, tôi thấy rằng vi diệu vô cùng. Học được điểm này, mình không có cần phải biết học nhân lễ nghĩa trí tính, hay là không cần biết lực lệ gì hết. Cứ lắng nghe cái dòng điểm của mình coi cho nó rung động như thế nào. Đó là một vài cái điều mà muội. Ngày hôm nay 3 năm tu tập thì tôi xin có được 3 điều mừng. Điều mừng thứ nhất là thấy cái sức vô cùng tận, không đo lường được của trí huệ của Thượng Đế. Và càng tu thì tôi càng thấy càng như. Đó là một cái điều mừng thứ nhất. Bởi vì khi mà mình thấy mình ngu rồi, cái tâm chấp ta ngã mạn không còn nữa. Và tôi thấy nơi nào đâu đi nữa, cũng có một cái sự kính trọng. Điều mừng thứ hai, mừng hơn điều thứ nhất, là cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi thân thể đầy đủ tinh khí thần. Và cảm ơn Thượng Đế đã chuyển cho tôi gặp được đúng tân sư, đã cho tôi hai phép màu. Phép thứ nhất là câu thần chú Nam Mô A Di Đà Phật. Với câu thần chú này tôi có thể trở về nguyên căn của tôi, và tôi có thể làm cho tất cả chúng sanh trở về nguyên căn của người. Bởi vì tất cả mọi vật trong thế gian và ngoài thế gian không ngoài áo chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Một cái phép thứ hai để qua cái bờ khổ nạn, đó là cái phước duyên bình của tâm thức. Mà trong dần ba năm trời nay thầy mới tiết lộ ra, đó là một cái phép giả thực gọi là thế huyền kinh. Cái môn giả đó, khi mà tôi thuần thực trong cái phép đó rồi, đi trong cái sự thăng bằng rồi, thì dầu tôi đến với ma, tôi cũng học cái sự thừa của ma. Dầu tôi đến với tiên Phật, tôi học sự thanh cao của tiên Phật. Nhưng mà con người vô vi chân chánh phải là con người vô danh đạt pháp. Hồi tưởng lại 3 năm về trước, ngày mà tôi xin thầy nhận làm đệ tử, thì người có nghiêm nét mặt mà nói như vậy. Đấy là lành thành. Nhưng tôi cho rõ rằng chỉ có Thượng Đế mới là thầy của chúng ta. Và không được quyền yếu hèn, chúng ta là bạn đồng hành cùng nhau đi. Một câu nói của chư tiên chư Phật đến những 3 năm sau tôi mới hiểu. Ngày hôm nay thầy trò đã đến ngã ba đường, thầy có việc của thầy, và tôi cứ lũ lại đầu tôi đi. Dụng cái câu thần chú Nam Mô A Di Đà Phật và dụng cái phép chân ngôn là thế huyền kinh này, và xin hẹn gặp thầy ở một ngày nào đó trong nguyên điểm của thở ban đầu. Đó là điều thứ mừng thứ hai mà tôi gặp được. Điều mừng thứ ba là tôi thấy rằng con đường đắc đạo nó vô, nó dịu dợi, nó nguyên trùng xa cách. Tuy nhiên tôi thấy được một điều nữa là không phải chờ đến ngày đắc đạo để mà hưởng quả. Tùy theo hành giả tôi, nếu trình độ công phu trong tu tập của mình càng dày thì mình càng hưởng từ nó. Thành ra trên cái con đường mà chúng ta đi và con đường mà tôi đi, tôi thấy rằng nó là đại lộ. Mệt thì có quán bên đường nghỉ chân, khi nào khát nước thì có lưu bên đường uống nước. Và cứ bình thản và đi trong cái thế huyền kinh và đi trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính cảm ơn thiền quân hiền tỷ.
Những lời nói của anh Tài đã thấm lẫn cái chân là gồm ý có hai chữ thiền thức. Chúng ta có thiền hoặc là quân bình chúng ta mới thức. Thiền thức mới tiến với biển. Biển giờ chúng ta mới tiến ra. Biển thiền thâm thức không bao giờ biết vào biển giới. Nhiều biết nhiều bị đã tu rồi, bây giờ thiền thức làm tới nơi. Cho nên phải đi. Vì tâm nguyên lý rất đơn giản, nhưng mà có thể ứng phó với bất cứ trường hợp phức tạp nào. đó là nắm được nguyên lý cái càn khôn vũ trụ, nguyên lý trật tự hiện tại rồi thôi. Giai đoạn đó độ cho những người thiền gia thức tâm mà thôi. Thì ra anh Tài đã đánh góp một phần duy nhiệm của thiền thức. Đã đến này, ngày hôm nay tôi đem được một sự sáng lạng trong tâm hồn của những người hành giả tu học. Cho nên chúng ta nên hành trong vô vi. Thân nên rút bùa này chú kia, phức tạp rồi gây ra đặc loạn, và tâm thiền mãi chẳng thức, rồi đâm ra cách mắc tiền não sai quấy. Nhiều người hiện tới ngày nay khi ôm sự cách mắc tiền não sai quấy, thì chưa thức. Cho nên ngày hôm nay có cơ duyên tốt lành để đánh góp, để các bạn hiểu giá trị của thiền thức. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của mình ta.
Đến đây để chấm dứt cái phần vấn đáp sáng hôm nay, chúng con thành tâm cảm ơn Thầy đã ban thành điểm cho các con.